Ê, nói nghe nè, lúc nãy nói về bộ phim Đốc Phương Nam á, mới đó mà đã 15 năm rồi ha.
Ừ, hồi đó nhỏ xíu xiu mà thích điên thích đảo hai cậu bé An và Cò. Cũng có ít bộ phim nào được như bộ phim đó ha. Một số bạn thính giả chắc là đã từng xem qua, nhưng mà chắc cũng có một số bạn chưa từng xem đâu. Cô Viện giới thiệu về bộ phim này đi.
Đất Phương Nam là bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, do hãng phim truyền hình thành phố Hồ Chí Minh TFS sản xuất năm 1997. Đây là một trong những phim truyền hình chuyển thể thành công từ tác phẩm văn học. Trong nước, sau hơn 10 năm ra đời, thì bộ phim vẫn liên tục được trình chiếu trên nhiều kênh truyền hình địa phương. Đất Phương Nam cũng là phim dài tập đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ và được đón nhận rất là đông đảo.
Bộ phim á là câu chuyện về cuộc sống của những người dân quê bình dị trong thời cuộc loạn lạc, thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ. Do nghịch cảnh mất mẹ mà cậu bé An trôi dạt tha phương trên bước đường tìm cha, lưu lạc về phương Nam thì An gặp những mảnh đời ngang trái, những mảnh đời lầm than của những người nông dân dưới ách đô hộ của thực dân. Một hành trình đáng để ghi nhớ trong cuộc đời của một cậu bé.
Điều đặc biệt ở đây là bối cảnh phim mang tính đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ với rừng tràm bạt ngàn, dòng sông, con đò, tôm cá và con người lẫn văn hóa vùng nông thôn.
Cơ mà, cảnh quay chủ yếu của phim này lại là tại rừng U Minh thuộc đất mũi Cà Mau, phải không cô Viễn nè?
Đúng rồi, có khá nhiều cảnh quay tại vùng đất này. Chúng ta sẽ có rất nhiều chủ đề về miền Tây Nam Bộ. Trước hết, hôm nay chúng ta sẽ dừng chân tại tỉnh Đồng Tháp để đi vào vườn quốc gia Tràm Chim. Một vài số Queen Radio Show chúng ta sẽ đi đến các tỉnh khác nha. Đến Cà Mau thì dĩ nhiên sẽ là hương rừng Cà Mau rồi, được không nè?
Dạ, mới nghe tên chủ đề thôi là đã thấy hấp dẫn rồi. Nhắc đến hương rừng Cà Mau á là phải nhắc đến ông già Nam Bộ, nhà văn Sơn Nam đó nha.
Đương nhiên, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trên chuyến hành trình đến mảnh đất của Sếu Đầu Đỏ thôi.
Ok, được thôi.
Nằm lọt thỏm giữa vùng đất trũng ngập nước của Đồng Tháp 10, Tràm Chim Tam Nông có diện tích tự nhiên 7.612 ha, thuộc địa phận 5 xã Tân Công Sinh, Phú Đức, Phú Thọ, Phú Thành, Phú Hiệp và thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Sau thời gian quy hoạch phát triển và mở rộng, đầu năm 1999, nơi này chính thức được chính phủ công nhận là vườn quốc gia Tràm Chim, niềm vui và tự hào lớn của nhân dân Đồng Tháp.
Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với bao la sông nước, rừng tràm xanh ngút ngàn và thảm thực vật phong phú với hơn 130 loài khác nhau. Vùng đất 6 tháng đồng khô cỏ cháy, 6 tháng nước ngập trắng đồng này cũng chính là nơi cư trú của hàng trăm loài động vật có xương sống, hàng chục loài cá và hơn 198 loài chim nước, chiếm khoảng 1/4 số chim có ở Việt Nam.
Vào mùa nước lên từ tháng 8 đến tháng 11, tia tắt ráng chạy vòng quanh, bạn sẽ cảm nhận được hết vẻ đẹp mà thiên nhiên đã hào phóng ban cho nơi này khi trải ra trước mắt bạn là sen, súng, lúa trời, năng lát, cùng các loài động vật lương rắn, rùa trăng, các loài cá đồng và chim muông như là cò chiệt, vịt trời, công cọc.
Trong số đó có nhiều loài chim quý hiếm trên thế giới như là ngan cánh trắng nè, tê vàng nè, bồ nông nè, chà đẩy Java và đặc biệt là sếu cổ trụi hay còn gọi là sếu đầu đỏ. Chúng được xếp vào những loài động vật cần được bảo vệ vì đang có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới.
Ý dạ, sếu đầu đỏ, tôi đã bị hấp dẫn từ lúc nghe Green Deal Show Chim Thiên Di rồi mà cứ quên mãi chưa có tìm hiểu về loài sinh vật này. Nhân đây thì Mầm Xanh nói thêm về sếu đầu đỏ luôn đi. Nghe bảo đây là khởi nguồn của vườn quốc gia Tràm Chim, cũng giống như tê giác đối với các tiên, vọt đầu vàng đối với các bà, gà lôi màu trắng đối với bạch mã phải không?
À đúng rồi, đây là một trong ba phân loại sếu đầu đỏ trên thế giới. Trước đây từng xuất hiện khắp Đông Nam Á, nhưng hiện nay chỉ còn một số rất ít. Di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia, sếu đầu đỏ có tên gọi khác là hạc hoặc là hạc cổ trụi.
Trong thế giới các loài chim không kể đà điểu, loài hạc này có chiều cao đáng nể nhất, khoảng từ 1,5m đến 1,8m. Trong nền văn hóa phương Đông, hạc là biểu tượng của sự thanh cao, được xem là linh vật. Trong các đền thờ, điện thờ tôn nghiêm thì ta thường thấy tượng hạc cưỡi rùa đứng chầu, đó là biểu tượng của sự trường tồn, của văn hóa và học vấn.
Sếu đầu đỏ sống thành đàn lớn như các vùng đất ngập nước theo mùa. Đầu mùa khô thì chúng sẽ di chuyển đến vùng hạ lưu sông Mekong, có các đồng cỏ ngập nước nhiều, nhiều cỏ năng và nhiều lúa trời. Đây là nơi cung cấp thức ăn dồi dào cho chúng. Hai nơi mà sếu thường về sinh sống hàng năm tại Việt Nam là Kiên Lương, Kiên Giang và Vườn Quốc gia Tràm Chim của tỉnh Đồng Tháp.
Hàng năm từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 5 là lúc đàn sếu bay về Tràm Chim cư trú. Đến đây vào thời gian này, bạn sẽ chứng kiến từng đàn sếu đầu đỏ bay về hòa cùng với các loài chim khác để kiếm ăn, một cảnh tượng kỳ thú làm mê đắm lòng người. Nhiều con sếu cao đến gần 2 mét, bộ lông xám mượt, chân và cổ cao, đôi cánh dang rộng khi bay, dáng đi khoan thai đủng đỉnh. Chúng tụ tập ngoài đồng năng, bay lượn chấp chới, xòe cánh múa nhịp nhàng, cất lên những tiếng kêu lạnh lóc. Chắc chắn là bạn sẽ bị hút hồn theo nhịp điệu của bầy sếu cùng khung cảnh huyền hoặc trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.
Cũng chính vì thế mà từ lâu cái tên Tràm Chim đã trở nên quen thuộc với báo chí và nhiều tổ chức quốc tế. Đã có rất nhiều đoàn khách nước ngoài đến nước ta để đến Tràm Chim tham quan và nghiên cứu.
Hiện nay thì Vườn Quốc gia Tràm Chim được nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng thành một bảo tàng thiên nhiên, một trung tâm du lịch sinh thái hấp dẫn. Nhiều tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế cũng đã tài trợ để duy trì và bảo vệ Tràm Chim, vốn quý của nước ta nói chung và của Đồng Tháp 10 nói riêng.
Về Đồng Tháp, đến Tràm Chim Tam Nông, ngắm đàn sếu múa đôi, nghe rừng tràm xào xạc, chắc chắn sẽ là những kỷ niệm mà bạn không thể nào quên đâu.
Hèn chi, nãy giờ tìm cách lôi mình đi cho bằng được.
Nè nha, nghe đây nè, ngoài việc được lang thang nhìn ngắm những quần thể thực vật nguyên thủy mà chỉ riêng Đồng Tháp 10 mới có, rồi được ngắm các loài chim, tham quan rừng tràm, nghe chim hót, hít thở không khí đồng quê nè. Nửa đêm thức giấc á, thì sẽ được nghe tiếng rít lên từng hồi của chim khuất, chim bắt mũi, viềm biệp, trích cồ, cùng với tiếng kêu của các loài bò sát, tiếng côn trùng râm ran làm thành một bản hòa tấu sôi động, rồi thì sẽ nhớ nhà vô cùng cho mà coi. Tiếp theo á, thì bình minh đến cùng với tiếng hót rộn ràng của biết bao nhiêu là loài chim, hương tràm thoang thoảng pha lẫn hương sen đem đến một cảm giác thật khoan khoái nhẹ nhõm. Thú vị nhất đó là được ngắm mặt trời dần dần hiện ra. Đúng là một khoảnh khắc kỳ diệu.
Trời ơi là trời, bạn nói nữa là tôi bỏ show xách ba lô chạy đi liền à?
Đương nhiên rồi. Cơ mà cũng phải công nhận là hiện nay Vườn Quốc gia Tràm Chim đang phải đối mặt với rất là nhiều vấn đề.
Vấn đề gì?
Sao tôi thấy hơi mệt vậy ta?
Trời trời, vậy là đòi nghỉ tí xíu để sang tiểu mục hành động xanh chứ gì?
Chứ gì nữa?
yêu ai nơi xa xôi trong lúc.